Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình chọn tình độ để mình tu tập, thì mình cũng không được mà chê bai về thiền tâm hoặc là về phật tâm. Mình chê có con kẻ, mình đề cao có một mình, là vô tình mình là người là thế nào? Là bị bán, bị bán tâm bạn. Do đó mình không được chê bất cứ một cái lời nào của Đức Phật nói. Nếu như mà mình về sự dương cái pháp môn mình tu tập thì mình được quyền ca ngợi, được quyền đề cao, nhưng mà không được đem cái pháp môn này so sánh với pháp môn khác, bởi vì tất cả đều là những lời của Đức Phật đó. Do đó đó là điều mà chúng ta lưu ý. Rồi về giáo lý cũng vậy, đối với giáo lý Đức Phật dạy có rất nhiều để đối trị những cái căn cơ của mọi người. Còn mình thấy thích hợp với cái bài kinh nào, với giáo lý nào, những cái gì có duyên với mình áp dụng, mình tu tập, mình đem lại kết quả tốt cho mình thì mình nên chọn được nó. Và chúng tôi cũng lưu ý rằng chúng ta không nên chọn quá nhiều pháp môn. Chọn quá nhiều pháp môn không phải là cái hay. Chúng ta lấy một cái ví dụ đây này. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì mỗi người chúng ta chọn cho mình một cái nghề, và tùy theo cái duyên của mọi người. Người thì có thể làm giám đốc, người có thể làm công nhân, người có thể làm kỹ sư, người có thể làm người chức việc, thì cái đó tùy theo cái duyên của mọi người. Nhưng mà ai cũng muốn là mình làm công việc tốt, nhưng mà không phải vậy. Bây giờ ai cũng giờ giám đốc hết thì ai sẽ là những gì? Và là ai cũng là bác sĩ nó thì ai sẽ là người mà đi quét đường phố? Do đó là trong một xã hội thì cũng có rất nhiều cái ngành nghề, và nhiều cái ngành nghề đó nó góp phần làm cho xã hội tốt hơn. Còn cái pháp môn tu tập cụ thể Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, do đó là mỗi một cái pháp môn nó có một cái công năng riêng, thì theo cái căn cơ của mọi người mà chúng ta chọn lựa cho mình một cái pháp môn thích hợp. Nhưng mà tất cả mọi người khi làm một cái ngành nghề nào đó, cái chính của người ta là người ta cần những cái đồng lương để làm việc. Ngoài cái việc là làm những công việc mình làm hàng ngày đó góp phần làm cho xã hội tốt hơn, nhưng mà cái thiết thực nhất là chúng ta kiếm được những đồng lương chúng ta mang về. Mà cái đồng lương mình mang về thì không thể nào nói đồng tiền mà mình làm giúp việc nhà, cái đồng tiền nó chỉ được sống quần sống ăn. Còn cái đồng tiền làm giám đốc, đồng tiền đó mới là mua gạo, mua thức ăn, nó không làm vậy. Khi chúng ta làm bất cứ ngành nghề nào, nếu như đã có tiền rồi thì khi có tiền trong tay, mình muốn làm cái gì cũng được cả. Giáo pháp của Đức Phật cũng thế. Tất cả cái giáo pháp của Đức Phật, tất cả pháp môn tu học thì điều dạy chúng ta biết về chân lý giác ngộ giải thoát, và chúng ta áp dụng như thế nào để cho mình đạt được những cái điều an lạc, những điều tốt đẹp như thế. Do vậy, tùy theo căn cơ của mọi người mà Đức Phật viết nhiều cái bài kinh khác nhau, đưa ra nhiều cái pháp môn tu học khác nhau. Nhưng mà mình cũng không quá mà tham mà chọn lựa nhiều. Ví dụ Đức Phật nói là huống quang thì sẽ được là xinh đẹp, rồi cúng gạo được giàu sang, thì nói như vậy thì ai có duyên như thế nào thì làm thế đó. Và bà người này thì không thích làm những công việc này, nhưng mà thích làm những công việc khác. Có người thì chỉ thích là cúng dường xây dựng chùa thôi, có người là chỉ thích cúng dường cái tay chứ không cúng dường đảm bảo không cúng dường xây dựng chùa. Còn có người thì không thích cúng dường tam bảo, không thích hậu trì tam bảo, mà chỉ thích đi làm từ thiện. Còn những người chỉ thích đi phóng sanh chứ không thích làm tất cả những công việc khác. Thì do đó cái pháp môn mà Đức Phật dạy cho chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta làm những cái việc mà phước thiện, chúng ta tu tập những cái pháp môn tự hành theo cái lời Đức Phật dạy, thì cái chính là mình đạt được cái sự an định trong tâm hồn. Mà cái tâm đã an định thì duyên định sẽ phát sinh. Khi mình tu tập, mình đạt được một cái năng lực thì lúc bây giờ mình câu cái gì cũng được đó. Chứ không nhất thiết là hôm nay có đại tùng thắc mắc bộ và mình đi như này. Rồi không thể nào người kia đang bệnh thì xin hôm nay cầu an cho người đó, là xin chùa là đổi đến chuyện mà là cho tụng sám hối hoặc là cầu an. Thì xin ở đây chúng ta đừng đó mà quá nhắc vào những cái danh tự đó, mà không tự chúng ta thường hay như thế. Do đó là chúng tôi tiếp xúc, chúng ta biết có một số Phật tử, có một số cái tập đa số lượng rất đông, dành cho mình một cái thời khóa. Trong thời khóa dường như cái gì cũng có, thiên cũng có, rồi tịnh cũng có, ngọc cũng có, rồi yến là bằng tâm thôi, là tụng bài chú này, tụng bài chú kia rất nhiều. Còn liên quan tới kinh thì là thứ hai tụng bộ kinh này, thứ ba tụng bộ kinh kia. Thật ra chúng ta mà tu tập mà chúng ta phân chia ra nhiều như thế thì cái tâm mình không quan được. Cũng giống như là mình đang cái giấy trò có chuyện chính của mình thì thích hợp với cái nghề mai hoặc là một cái nghề mua bán gì đó. Rồi bây giờ mình nghe nó là lương giám đốc rất cao, bây giờ mình muốn làm giám đốc làm được hay không, mà sáng mà làm ngày này chứ cứ làm ngày kia, và mà hôm nay chúng ta tu có mong này, ngày mai tu có mong khác, thì cái tâm có an định hay không, thì chúng ta có đạt được những điều đó hay không. Chúng tôi xin thưa rằng tất cả những gì chúng tôi nói đều là sự thật. Còn chúng ta mà chưa đạt được những cái điều như Đức Phật nói thì do mình cái tâm mình chưa quyết định, mình thực hành tu mà nó chưa có đạt kết quả. Do đó là đối với chúng ta còn tu học thì chúng ta khuyên trong chúng ta biết là cái pháp môn nào nó có duyên với mình thực hành được nghe lại thì mình nên thực hành tu tập một pháp môn, đừng nên mà chọn lựa quá nhiều. Thường chọn lựa quá nhiều một cái không thể đủ. Ở gia đình chúng ta chỉ hành trì cái gì đó, cứ hành trì chi nhất. Hôm nay bộ kinh này, ngày mai bộ kinh khác, nội cái chữ mình chưa quấy mình đọc nhầm rồi nó chi đến cái tâm mình mà ăn được. Thì chúng tôi trước đây cũng được hay như vậy. Ví dụ là chúng ta ra ngoài chợ và phải chúng ta đến tiệm thuốc tây thì tất cả thuốc đều đó có một cái công năng, một cái công dụng riêng. Còn những cái thực phẩm bán ngoài chợ cũng vậy, thì cái này nó tốt cho cơ thể của người này, cái loại này nó tốt cho cơ thể khác. Nhưng mà chúng ta cần nghe nhiều cái công dụng, nhiều cái tốt đó rồi mình gương hết tất cả những cái đem về. Mình đang là người mà cao huyết áp thì phải chọn lựa thức ăn nào nó đúng nó hợp. Rồi mình đang bị bệnh tim thì phải uống loại thuốc nào, nghĩa là tùy theo các cái bệnh của mình mà mình chọn lựa cái thức ăn hoặc là uống mà cũng cho nó hợp nó thôi. Còn cái pháp môn tu tập cũng vậy, mình đừng nghe ai tụng chú đại bi là cũng đi lợi ích này. Thật ra là nó có được những lợi ích đó, cái mình thích được những lợi ích như thế mình tụng đại bi. Tụng đại bi thời gian người ta nghe nói là bây giờ muốn sanh về cực lạc là phải niệm Di Đà, cái là bỏ tụng đại bi mà chuyển qua niệm Di Đà, hoặc là chia ra mỗi một thời khóa chúng ta bao nhiêu phút dành cho cái này, bao nhiêu phút dành cho cái kia, thì đó là thông minh. Thì chúng tôi trước đây hay dùng cái từ đó là bên ngoài người ta dùng là tập nhạc như thế thì là ngộ độc thức ăn, ngộ độc thuốc. Còn chúng ta có chuyện là ngộ độc tu tập một thời gian, cái tinh thần ý tệ chúng ta không sáng suốt, mà một thời gian chúng ta không còn tự tưởng được. Thì người ta nói là rơi vào trường hợp gì đi tự những người sẽ đi. Do đó là chúng ta xin lưu ý về không một trường hợp chúng ta nên chọn một cái chuyên nhất để thực hiện tốt hơn. Rồi thời gian tu học, thời gian tu học thì mỗi ngày chúng ta nên chọn cho mình có một cái thời khóa. Nếu như ai có gì bận rộn thì mình có thể là lên chọn một cái thời gian nào đó nó hợp với cái công việc riêng của mình, mà mỗi ngày Một ngày nó có 23 giờ 24 giờ. 23 giờ mình dành cho ngủ nghỉ, cho cá nhân, cho công việc, cho gia đình, cho xã hội. Thì mình nên dành 1 giờ cho tương lai. Mình cứ lo cho hiện tại, lo cho sức khỏe, chăm sóc cho sức khỏe. Mình lo tài chính cho hiện tại, cho tương lai. Mà có một cái phước đức rất nhiều, rất lớn mà không lừa mình đến quan tâm. Đó là vấn đề tương lai. Muốn biết sao mình được những điều tốt đẹp, được những điều lợi ích thì nó là nhờ cái công năng tu tập của mình. Mà bây giờ một ngày đó 24 giờ, 23 giờ mình dành cho những công việc khác, mình dành 1 giờ cho tương lai, cho kiếp sau của mình, nó đạt được những điều tốt đẹp là thành tiền. Đó là cái thời gian chúng ta nên cố gắng. Còn cái thời gian nào thì mỗi người chúng ta có một thời gian, và mình chọn cái khoảng thời gian mà đừng cho ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Đừng chọn thời gian lúc 8 giờ tối. 8 giờ tối, ví dụ như giờ mình là người mà thích xem phim, thích xem những chương trình giải trí, và giờ chọn 8 giờ 9 giờ thì làm sao mình tập? Do đó mình chọn một khoảng thời gian nào mà bất cứ một cái hoàn cảnh, cái sinh hoạt nào nó cũng không ảnh hưởng đến cái thời gian của mình. Do đó thì chúng ta đa phần là chúng ta sống ở thành phố, mà thành phố thì chúng ta ngủ nghỉ ra nó trễ. Do đó mình chọn một khoảng thời gian nào mà trước khi mình ngủ mình phải thực tập một cái thời gian. Và bà nếu không được thì chúng ta dành thời gian buổi sáng. Sáng chúng ta dậy trước khi mà chúng ta đi làm, thì thay vì chúng ta đi công viên, chúng ta đi tập thể dục bên ngoài, thì bây giờ mình thực hành một cái pháp môn tu tập. Thứ nhất là mình lễ Phật buổi sáng, mình lễ bao nhiêu lễ đó. Cái lễ Phật của mình, rồi cái ngồi thiền của mình, cái sự định tâm của mình thì nó rất tốt cho sức khỏe, chứ không cần chúng ta phải là đi công viên giờ nào. Còn bây giờ mình thấy cơ thể kiểu đuối máu với mình không nhiều, thì có thể là mình dùng phương pháp lễ Phật nhiều hơn, lễ Phật nhiều để dẫn động cơ thể. Thì thời gian thì chúng tôi xin lỗi, thì mỗi người chúng ta chọn cho mình một thời gian. Nhưng mà làm sao cái thời gian đó nó không ảnh hưởng đến là công việc, rồi tiền tùng, rồi bạn bè, rất nhiều những cái công việc khác, vui chơi giải trí gì đó. Mình chọn những khoảng thời gian mà nó không ảnh hưởng cho cái vấn đề tu tập, để cái việc tu tập của mình làm sao mà mỗi ngày mình điều giữ thời gian đó. Thì đó là nói về thời gian. Rồi bây giờ nếu thời gian mình thì nó không phải lúc nào chúng ta cũng được. Có những lúc mà mình bệnh mình đau, có những lúc người thân mình bệnh mình phải vào bệnh viện, có những lúc mình đi công tác xa, mình đi công việc ở tỉnh, thì đến cái thời điểm, đến cái thời gian mà mình có khu tu tập đó, mà mình đang ngồi trên xe, mình đang ở trong bệnh viện, mình đang ở trong cơ quan, thì những lúc đó mình nên, thì là Phật tử chúng ta nên suy nghĩ như vậy trong những lúc bận rộn. Còn bây giờ mà ngày nào mà đến tiếp giờ thì đó, mà con mà cháu, những người thân của mình tạo điều kiện cho mình, nhắc nhở mình tu tập, thì chuyện đó là tốt. Nhưng mà đâu phải gia đình nào mình được. Có nhiều gia đình thì tạo cái tính duyên cho mình chứng nhiều hơn là tốt. Do đó là mọi chúng ta nên là xem như thế này cho nó phù hợp. Thì nếu chúng ta mà chọn cho mình một cái pháp môn tu tập, và mình tu tập mình được những cái điều an lành, những cái điều lợi ích, thì thật ra không thể nào mà mình nghĩ hết. Như chúng tôi từng nói, mình chỉ cần mà hướng tâm, chú ý tâm đạo, mình phát lên ba cái lời hẹn nguyện với tam bảo thì phước đức đã là lớn. Đối với cái gì mà tu tập chuyển hóa cái tâm thức của chúng ta, Do đó là cái việc tu tập thì không phước đức nào trên thế gian, không có một cái vật nào quý báu trên thế gian mà có thể so sánh với cái công đức tu tập. Bởi vì những cái tài sản của thế gian, tài sản vật chất của thế gian, nó chỉ đem đến cái niềm vui cho chúng ta, chứ không đem đến cái sự an lạc. Mà chỉ có sự an lạc, hạnh phúc, đó mới là cái mà chúng ta cần. Do vậy, người tu theo Phật giáo mà tu đúng đường, đúng theo lời Phật dạy, vận dụng đúng với tinh thần giáo lý Đức Phật dạy, áp dụng đúng pháp môn tu tập thì chúng ta mới đạt được những điều lợi ích đó. Còn nếu trong mọi chúng ta từ lúc đi chùa đến giờ, từ lúc đi Tam Bảo đến bây giờ, rồi mình gặp rất nhiều các cái duyên duyên, các cái nghịch cảnh, mình nói rằng là do mình tốt, mình bị độ thì học ra cái điểm có độ hay không chúng ta không biết, nhưng mà những người đó nên xem lại trên cái bước đường tu tập của mình, trong cái chuyện hành trì giáo pháp của mình, pháp môn tu tập của mình. Có thể là mình gặp những cái chướng, những cái trở ngại để thử thách cái bước đường tu tập của mình, mà ta cũng có thể mình tu bị sai, bị lạc, bị sai gì lại, mình nên xem lại. Đức Phật dạy người xuất gia có nhiệm vụ là hoàn thiện nhân pháp. Người Phật tử tại gia chúng ta có nhiệm vụ đó là ngoại hộ để làm hoàn thiện pháp. Do vậy là người Phật tử chúng ta khi chúng ta đi chùa, khi chúng ta tu tập thì Đức Phật không khuyên chúng ta phải buông bỏ tất cả, không khuyên chúng ta buông bỏ. Người Phật tử chúng ta là người có trách nhiệm là mình ngoại hộ để cho chư tăng tự nhiên mà truyền lại cho ta. Và mình là người ngoại hộ, và từ lúc đi chùa, từ lúc mình trở thành đệ tử của Đức Phật thì công việc làm ăn của mình thất bại, thì đó nó trái lại với cái đường hướng tu tập của mình. Do đó đừng nghĩ rằng là Đức Phật dạy cho chúng ta là ví dụ rồi mình buông bỏ, do mình cái tâm lý mình là buông bỏ, do đó là công việc của mình là nó không được tổng định chứ. Thật ra người mình tự mà tu mà trúng đường đúng tu thì cái công việc làm ăn nó sẽ là gặp nhiều tự nhiên hơn, nó sẽ tốt hơn hơn là như thế. Bởi vì lúc chúng ta đi, lúc chúng ta học họ truyền hình pháp, chúng ta đạt được rất nhiều những cái điều an lạc, những điều lợi ích, chứ không phải là mình quy y Tam Bảo mình gặp những cái đèn thòi như thế. Nếu quy y Tam Bảo mà cái bước đường tiếp theo của mình, công việc làm ăn của mình gặp những trở ngại như thế thì đạo Phật không còn tồn tại như thế. Chúng ta nên xem lại. Do vậy người mà thực hiện cái việc tu tập áp dụng giáo lý vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, mình đạt được những cái điều an lạc và những cái điều lợi ích là rất lớn. Mà mình có được những cái điều đó, mình biết được đó là quý báu, thì mình làm sao những người thân của mình, những người thân, những bạn bè, những đồng nghiệp của mình cũng được những cái điều tốt đẹp giống như mình. Nhưng mà trước hết mình phải làm sao mình đạt được nó, từ cái gì đó mới ảnh hưởng đến người thân. Cái bản thân chúng ta tu tập mà lúc nào mình cũng gặp chuyện phiền não, lúc nào mình cũng gặp những chuyện không như ý, thì mình đem những cái phiền não, cái không như ý của mình mà mình tâm sự, mình chia sẻ với những bạn bè hoặc là người thân của mình, thì đó là cái việc không nên. Mình kể ra làm cho người ta khó phát tâm, người ta nghe mà cũng khó tâm. Do vậy thì mình phải kể những cái điều mà hát lại những cái điều tốt đẹp mà mình đạt được, còn những cái chưa đạt được thì mình nên xem lại. Còn cái quý báu, cái tốt đẹp đó thì mình nên cho người thân của mình. Mình làm sao mình là Phật tử thì con của mình cũng là Phật tử, cháu của mình cũng là Phật tử. thì đó người ta gọi là học quán gia đình. Chúng ta biết có rất nhiều những gia đình cha mẹ làm phật tử rất thuần thành, nhưng mà con rời giáo không biết gì đến tâm, đó là điều rất là đáng buồn. Còn trong một cái gia đình mà có nhiều người là phật tử rồi, mà phật tử thuần thành cùng tu tập cùng tham dự cái thời khóa, thì đó là một cái điều mà tốt đẹp chúng ta cần tu tập. Nhưng mà mình được rồi mình cũng phải là cố gắng mình duy trì. Ví dụ một gia đình có ba thành viên cha mẹ và con, thì bây giờ cha mẹ hàng ngày là có một thời khóa tu tập, thì có ngoài cái chuyện mà học hành thì con cũng là tham dự thời khóa tu tập của cha của mẹ. Nhưng mà giữ được hay không đó là một chuyện chúng ta cũng nên lưu ý, nên xem xét. Ví dụ như sau này con mình đã lập gia đình rồi thì nó có chồng, có con, lo cho chồng, lo cho con, rồi cái việc duy trì nó là rất khó. Còn cái việc mà cả gia đình mà cùng tu tập thì nó cũng là cái khó, cái khó. Nhưng mà chúng ta phải biết trong cái khó nó có những cái mình cần phải theo. Thì theo chúng ta biết được có rất nhiều phật tử mà hai ông bà đều đi chùa học giáo lý, hai ông bà cùng tham gia công việc phật sự này. Thì một thời gian có những trường hợp là một trong hai người là phải ngừng học, phải ngưng cái sinh hoạt. Thì nếu như một trong hai người mà có ngưng thì cái người còn lại nên xem lại tại sao như thế, mình biết cách nào để mà mình đưa người bạn đời của mình trở lại như thế này. Thì có một lần là hai ông bà là đi chùa học giáo lý thời gian rất là trải qua năm bảy năm, sau đó là ông chồng đi một cái tự lại mà không đi chùa được, mà bà vợ thì rất là buồn. Bây giờ cứ nhờ chúng tôi, rồi nhờ những cái phật tử mà từng học chung, từng là bạn bè như này, thì chúng tôi nói rằng là khoan mình tìm cái cách nào đó nó học. Chứ nhiều lúc mà mình tác động nó nhanh quá, nhờ người này nhờ người kia quá cũng không thể hạn hẹn, mà cô này cũng muốn là ông ta cổ quay trở lại tiếp tục học. Do vậy cố gắng dẫn động bạn bè những người thân mà dẫn động ông đi học trở lại sinh hoạt với các đạo tràng, thì càng dẫn động thì ông là càng xa. Nhưng mà có một lần nó vô tình nhưng mà lại vô tình, nhưng mà cổ được rồi thì cổ lại không biết giữ, mà không phải cái lỗi do cổ mà cổ không khéo. Thì một lần là có một cái hội thi giáo lý, thì mặc dù ông tự ái ông không đến trường, đến lớp ông học, nhưng mà có một là hội thi giáo lý, ông ở nhà ông cũng tin tưởng rằng kiến thức của ông sẽ hơn mọi người. Do đó trong lần thi có quận ông cao hơn mọi người, cao hơn giờ ông thi. Lúc bây giờ ông trở lại lớp ông học không cần nghe, không cần nghe. Ông nghĩ rằng là bây giờ mình không đi học, mình vẫn thương phải đi học hàng ngày. Và từ cái đó ông tiếp tục đi học trở lại, phải rất mừng và đi mang. Và đi mang thì chúng tôi nói là bây giờ cô phải kéo. Làm sao cô có cái gì đó lúc nào cô cũng có cái gì đó thua, thì ông mới là tiếp tục. Nhưng mà lên các thành phố cổ thi cao để mình học. Lúc bây giờ mình được tiếp. Cho nên cái đó là không phải cái lỗi giống của này, nhưng mà chúng ta tin khéo. Nên trong lớp chúng ta có một số là hai vợ chồng cùng đi học, thỉnh thoảng có ai nói bây giờ mình học không phải là thượng. Cho đó là biết ông chồng bên ông làm tới điểm đó thì mình cứ thấp ở bọn một hai điểm, không sao cả. Bởi vì cái người nam cái mặt nhẹ nó cũng là cao, và chúng ta người nam là đủ còn gia đình là cha là chồng. Nhưng mà bây giờ học phải cái gì mà ở nhà thì nhiều lúc là kiếm tiền mua vợ, Bây giờ vô chùa chúng ta học rồi điểm cũng có giờ nữa. Thì nhiều lúc cũng nó có những cái không thì đó là tôi nói những cái đó để mới chúng tin. Rồi nếu như là nó cái mẹ học chung mà khéo thì đừng có mà cố gắng để mà mẹ không giành được cái phần thưởng thì mình sẽ giành. Mình học lấy kiến thức và mình làm sao mà cả gia đình mình đưa đi học. Do đó là trong gia đình có mẹ có con, có cha có con, có vợ có chồng thì những người nhỏ nên là kiên cường cũng xin. Mà dường như chúng ta cũng không quan tâm tới vấn đề này. Nhưng mà đứng ở góc độ khác mà mình không có tiếp xúc chúng ta đang trường hợp này thì rất là nguy hiểm. Cho nên nếu như chúng ta kéo được cái đó thì nó là giữ được tất cả những thành viên trong gia đình mình cùng đi học rồi cùng áp dụng những kiến thức trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Do vậy đối với những người mà chưa quy y Tam Bảo thì mình nên làm sao mà thông qua cái đời sống, thông qua sinh hoạt của mình để chuyển hóa người đó. Còn đối với những người mà đã là Phật tử rồi, cùng tham gia tu tập với mình rồi, thì mình làm sao người đó tiếp tục cùng với mình, sống hành với mình để trên cái đường tu và hướng dẫn cho con nha. Bây giờ tài sản chúng ta để lại cái con cháu thì chưa chắc gì mà nó sử dụng và bà đã được một cái lợi ích tâm lý. Nhưng mà chúng ta để lại cái công hạnh tu tập của mình, công hạnh tu tập của mình, và bà mình hướng dẫn con mình tu tập, mình có thể cho nó được một cái nghề là bác sĩ hay là giáo viên gì đó. Nhưng mà cái nghề đó nó không tốt bằng chúng ta chỉ cho một các môn tu tập, chúng ta dạy về đạo lý, áp dụng những lời Phật dạy vào trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của con mình. Đó là một cái tài sản mà nó xem như là quý báu. Có những cái nó không có hình thức nhưng mà lại rất lớn, chúng ta không thể nào mà tính kể hay mà so được. Thì do đó trong đời sống những người thân của mình xung quanh mình, đặc biệt là những người mà cùng cơ quan, cùng công ty, những người đó không phải là cùng tôn giáo với mình, thì mình sẽ tiếp xúc với người đó như thế nào? Ví dụ trong một công ty chỉ có một mình làm Phật tử, cho những người khác không phải là Phật tử, thì mình tiếp xúc mình thông qua những công việc và là những người đó có làm những việc sai, những việc khác, thì chúng ta tiếp xúc những người đó mình nên khéo như thế nào để cho những người đó người ta có cái tình cảm, có cái sự quan tâm về tâm. Nhưng mà tốt nhất là thông qua mình là một cái tấm gương. Còn chúng ta mà học rồi chúng ta thêm giáo lý để ra và bàn luận thì gọi là cái công năng chúng ta là được tự quyết. Chúng ta là đệ tử, mặc dù gọi mình là Phật tử, nhưng thật ra đệ tử Đức Phật tại gia xuất gia cũng đều là đệ tử. Nhưng mà tại mình hay phân biệt thì nó rõ ràng, chúng xuất gia gọi là đệ tử, chúng tại gia gọi là Phật tử, nhưng tất cả đều là đệ tử Đức Phật thôi. Mà người tại gia được gọi đó là tu sĩ, còn mình người xuất gia gọi tu sĩ, còn mình tại gia thì ít ra là gọi là tu lệ. Tu lệ là tu một ít gì đó chứ đừng có mãi không tu. Mình khác với cái người mà không đi tâm lệ, không có áp dụng tu tập. Người không áp dụng tu tập mà không hiểu giáo lý thì người đó không liên quan gì với đạo Phật. Còn người mà không đi tam bảo, mà không hiểu giáo lý, không hiểu giáo lý có thể là không hiểu bằng quý thầy hoặc là hơn quý thầy thì thật ra người đời có rất nhiều rất giỏi. Nếu xét về mà giáo lý có thể người ta hiểu và không hơn cả quý thầy, nhưng mà người ta có được gọi là đệ tử Đức Phật hay không? Là không. Người ta giỏi đến trình độ đó nhưng mà chỉ gọi nó là gì? Học giả. Chỉ là học giả. Còn chúng ta làm sao mình là học thầy? học thiền, học thiền rồi mình là tu không được tu sĩ thì cũng là tu lẻ, tu ít ít tu lẻ. Tu lẻ thì mỗi ngày nó tu một ít, đừng có mà ngày có ngày không, ngày có ngày không thì không gọi là tu lẻ. Đừng để chúng ta trở thành, còn chúng ta mà có lương tham giáo lý mà chúng ta lập luận, chúng ta mà đụng bàn giáo lý thì mình có giỏi đến cỡ nào đi nữa mình cũng là học giả mà chư tổ có được như nói học giả thì không bao giờ đạt được những cái điều an lạc, những cái điều lợi ích. Giống như là nhân viên ngân hàng mỗi ngày tiếp xúc với tiền nhưng mà không xài được tiền, giống như cái giá một cân là nằm ở trong cái nồi canh đó nhưng mà không biết cái hương vị của canh như thế nào, thì chúng ta là tiếp xúc với giáo lý, mình làm sao mình vận dụng giáo lý vào trong cái đời sống tu tập của mình. Tuy nhiên cái việc mà mình tu tập thì cũng gặp rất nhiều những cái chứng kiến, những cái trở ngại. Quan trọng là gặp chứng nhiên, gặp trở ngại, mình giải quyết nó như thế nào, mình tiếp nhận nó như thế nào, đó là điều mà chúng ta lưu ý. Rồi một cái điểm mà chúng tôi cũng nhắc lại với chúng ta, đó là một cái không gian để chúng ta tu tập. Thì mỗi gia đình nếu được thì chúng ta nên là thiết lập một cái bàn thờ hoặc là một cái phòng thờ riêng. Còn nếu không được thì ít ra cũng có một cái bàn thờ, cũng có một bàn thờ. Rồi mỗi ngày chúng ta thắp nhang, chúng ta có một khóa lệ rồi đó, nên có một khóa lệ, nên thắp nhang. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý rằng không phải cái gì liên quan tới Phật pháp là nằm ở trên bàn thờ. Chúng ta nên phân biệt rõ ràng. Cái bàn thờ của mình là tôn thờ cái bức tượng nào, bức tượng nào. Còn những cái còn lại cũng là hình ảnh của Đức Phật, cũng là tôn tượng của Đức Phật, nhưng mà mình để ở đâu. Có một điều mà Phật tử chúng ta rất khó là chúng ta chưa có hiểu, đó là hôm nay có một thầy đi Trung Quốc về tặng cho chúng ta một cái tượng Phật nhỏ nhỏ và cái ảnh Phật nhỏ nhỏ, mang về để đâu? Để trên bàn thờ. Rồi một hôm khác có thầy đi Ấn Độ về tặng cho mình một cái hình Phật rất đẹp, cái làm khuôn để lên bàn thờ. Rồi năm sau nữa, rồi gặp nhiều cái nhân viên khác, bạn bè có những món quà tặng, à, sinh nhật hay là ngày tân gia gì đó, tặng rất nhiều những cái gì liên quan tới hình ảnh tôn tượng như vậy. Lúc bây giờ chúng ta sợ để ở nhiều nơi thì nó là không tôn kính, rồi chúng ta mang tất cả là cứ để lên trên cái bàn thờ riết rồi nó không còn nằm cái bàn thờ. Do đó chúng ta lưu ý, chúng ta xác định thờ cái tôn tượng nào chỉ tôn tượng đó ở bên trong. Còn còn lại có thể mình để đến kệ sách dựng được, trên bàn làm việc của mình dựng được, mình treo ở phòng khách dựng được. Có những bức ảnh mình treo ở phòng khách, mình dựng ở trong các cái tủ dựng được, chứ không phải tất cả liên quan đến Phật là điều nằm bên này. Chúng ta nên lưu ý. Rồi thờ, mình thờ gì nè, thờ gì nè. Có rất nhiều người là không tu tịnh độ nhưng mà thờ là thờ gì nè, thờ quận năng. Mà dường như trong Phật tử chúng ta 100 người chỉ được chừng 10 người, 20 người là thờ Thích Ca. Trong lớp chúng ta 30 người là thờ Thích Ca, chưa được một con người. một lớp gần 200 mà chỉ có mười mấy người là có thật Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca chính là bộ sư của mình, là vị giáo chủ của mình mà mình không thờ. Mình là Phật tử, mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà mình không thờ Đức Phật Thích Ca. Rồi mình nói là nói thế nào? Nói là cầu nguyện không tin, phải không? Rồi lý do gì sao chúng ta không thờ Thích Ca? Mình đang là người làm ăn, mà Đức Phật hồi trước á là cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xin bỏ hết. Bây giờ ngài có mà ngài còn muốn bỏ hết. Mình đang phát triển sự nghiệp, mình muốn là 5 năm sau mình sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị hay là tổng giám đốc gì đó. Mà bây giờ mình hơn ngày ngày có hộ cho mình được chức vụ đó hay không? Mình muốn mình sẽ là một cái chị có những cái tòa nhà cao tầng, là đại gia. Mà bây giờ ngày có mà ngày bỏ hết, mình muốn như vậy ngày có hậu cho mình được hay không? Do đó là rất nhiều lý do Phật tử chúng ta không thờ Phật Thích Ca. Hoặc là có cái quan niệm rằng là Phật tử đại gia không được thờ Phật, không được thờ tôn tự Phật. Và có một số cái tư tưởng là đỡ thờ Phật Thích Ca rồi bây giờ cũng là thay tự. Những cái đó là những cái chúng ta nên xem. Vị cha mình, thầy của mình mà mình không tôn thờ vậy thờ ai? Thờ ai? Mình đang là Phật tử, đang là những học viên của lớp giáo lý như thế này, mình thờ Quan Âm để Quan Âm phù hộ cho mình mạnh khỏe, rồi mua mai ban đắc. Nào bây giờ gia đình mình là gia đình làm ăn, do đó mình thờ Quan Âm, phải thờ Quan Âm đứng để Quan Âm đứng đi ra bên ngoài mời khách về cho mình mua mai. Mình thờ Quan Âm ngồi, Quan Âm chỉ ngồi trên bàn thờ không giúp dừng cho mình được cái đó. Do đó là người làm ăn kinh doanh thì phải thờ Quan Âm đứng, không được thờ Quan Âm. Còn người mà không có làm ăn không được mà thờ Quan Âm đứng. Lý do là Quan Âm sẽ đi chơi nhà hàng xóm, phù hộ nhà hàng xóm, không phù hộ. Đó là cái quan niệm thực tế là không phải chúng ta không đi vô, nhưng mà cái đó là cái quan niệm. Rồi chúng ta biết được là thế giới phương Tây có Đức Phật Di Đà, mà biết được do ai? Do Đức Phật Thích Ca ngài giảng dạy, ngài giới thiệu cho chúng ta. Ai muốn xin về cõi đó thì niệm danh hiệu của Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Đà sẽ là rước chúng ta về ở đó. Nhưng mà trong đây ai muốn về cảnh giới của Đức Phật Di Đà, cảnh giới tương lai, bao nhiêu người muốn về thì dù như là rất ít người muốn về, nhưng mà được về không chịu đi, hàng ngàn cầu giảng sanh. Bây giờ đó là ngày mai giảng sanh chứ là sao? Phải không? Chúng ta cứ cầu nguyện là được sinh về tương lai. Mà bây giờ hôm nay cơ thể mình nó không được khỏe, nhờ mấy thầy ghi tên cầu an. Mấy thầy lỡ đọc cầu siêu, đọc cái tên mình ra, nó bắt đầu là đang lại nghe tới cái tên là cúi đầu xuống lại. Lại vừa chạm đất, lại chưa chạm đất mà nghe chữ cầu siêu bắt đầu là ngóc lên. Mà ngóc lên không phải ngóc không, mà ngóc lên bước chạy đi lên là khiêu này. Thì đúng ra là mình cầu siêu thì cái thầy giúp cho mình sớm siêu một triệu. Bây giờ mình muốn là được càng sớm sánh trên được là càng sớm càng tốt. Bây giờ nói là giải quyết cho chúng ta 3 ngày nữa nó là quá đó, tất cả đều được sanh diệt tự tại, có ai muốn không? Nói thì nói nhưng mà nghe nói là để tới ngày đó thì sao? Do vậy chúng ta nhắc lại là chúng ta biết chữa Đức Phật Di Đà thông qua là Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Chúng ta biết Đức Phật đi được Quan Thế Âm như là nó là chư Bồ Tát trong nội tôi cũng thông qua Đức Phật Thích Ca. Mà chúng ta hiện tại đang là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Cái thời hiện tại này là cái thời trị vì của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta không thờ Ngài, không niệm danh hiệu của Ngài, không cầu Ngài gia hộ, thì làm sao chúng ta đạt được những điều an lạc, những điều hạnh phúc, những điều tốt đẹp nhất trong hiện tại? Đó là điều mà chúng ta nên xem lại. Bây giờ mình là cha là mẹ, mà con mình tối ngày nó ngồi trên máy, nó làm nó chát với người này, nó chát với người kia, suốt ngày nó không quan tâm với mình, nó không lo lắng cho mình, nó có được tiền, nó có được món quà, nó có được tiền thưởng, bắt đầu đó là mua quà, mua bánh cho người này, cho người đó, nó không nhớ tới mình. Thì bây giờ mình có thương hay không, mình có lo lắng cho hay không? Mà nói về tâm linh, có cảm là vớ, có cảm là vớ. Bây giờ chúng ta không có hướng tâm về Đức Phật Thích Ca, làm sao chúng ta cảm ứng được những cái năng lực từ ngày đến đó? Do đó là chúng ta tu tập, chúng ta có những cái lúc chúng ta suy nghĩ, hay là có những việc làm, có những lúc chúng ta thực tập cái pháp môn tu tập, nó vẫn chưa có, chưa có được những việc đó, chúng ta nên xem lại. Rồi nói về chứng duyên thì trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình có rất nhiều những cái chứng duyên, cái nghịch cảnh, thì mình tiếp xúc với những cái nghịch cảnh đó, mình làm sao phải vượt qua nó? Đầu tiên có một thông tin sống về mình tiếp nhận thông tin trong niềm quan hệ. À, tiếp nhận thông tin người ta nói xấu, người ta nói mình đang xấu như thế, mình lên tiếp nhận nó, rồi mình xem xét nó. Bây giờ nguyên nhân gì sao người ta nói mình xấu? Mình từng có mà một lời nói xấu về mình, rồi sân si nổi lên, tự cãi tâm mua làm được chuyện này, đó là được không? Đó là những việc làm không phải là của đệ tử, mà chúng ta tiếp nhận thông tin một cách quan hệ. Rồi bắt đầu mình xem xét những thông tin đó xem như thế nào. Nếu như người ta nói đúng, hiện tại mình có những cái sai mà mình chưa phát hiện ra, mình chưa khắc phục, chưa sửa sai ra, để bây giờ mình phải là tìm cách nào đó để sửa những cái sai trở thành đúng. Còn nếu như mà mình không làm sai mà người khác nói mình sai, thì xin tôi rằng không phải vì thế mà mình trở thành người xấu. Người ta được quyền nói, người ta được quyền nghĩ, người ta được quyền nghĩ, nhưng mà mình thế nào thì giờ mới làm được. Cho đó là khi chúng ta đã nỗ lực tu tập, chúng ta trở thành người tử rồi, không nên bị lệ thuộc vào những lời khen chê bàn tán của người. Nếu bây giờ mình sống mà vì người thì không bao giờ mình được cái sự khen ngợi. Hôm nay người ta nói một câu này, mình cảm thấy buồn, thấy khổ, bắt đầu ngày mai người ta sẽ có những câu khen người ta nói. Mà mình càng khổ người ta càng vui, người ta càng vui. Cái đó là cái người ta ghẹo mình mà mình không biết, mình lại cứ dướng vào những cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét, là càng dướng ta càng đau khổ, không thể khen ngợi. Chúng ta nhớ một điều, bây giờ mình không có xấu, 100, 1000 người nói nghĩ mình xấu, mình vẫn là được tốt. Mình tốt vẫn là được tốt, không cần phải có vui ra. Sự việc gì trước sau gì nó cũng được sáng tỏ. Do đó là trong đời sống, trong sinh hoạt, nhất là trong những cái sinh hoạt tập thể như thế này, không sao tránh khỏi những cái điều mà không như ý xảy ra. Nếu như tất cả chúng ta cùng sinh hoạt chung giống như nhau, thì nhiều lúc người ta không có quan tâm đến mình nhiều. Nhưng mà một hôm mình có một cái gì đó là nổi bật hơn người, sự tu tập mình tiến bộ hơn người, thì có gì nổi bật hơn người, thì lúc bây giờ mọi người mới tập trung vào. Nhưng mà nhiều người tập trung nhiều người mà quan sát mình thì làm cho mình số hoàn thiện chứ không sợ. À, trước đây là mình vừa đi mà vừa nhảy, vừa đi vừa chạy thì cái chuyện nó không ai nói. Bây giờ mình là thành viên lớp giáo lý, mình làm lớp trưởng, mình làm lớp phó, mình là một cái người là lãnh thưởng trong những lần phát biểu, à mọi người sẽ là nhìn xem à người đó như thế này, thì mình cố gắng là hoàn thiện, càng hoàn thiện mình càng tốt cho mình chứ không sao cả. Thì do đó những cái chứng duyên, những cái tình cảnh trong cái bước đường tu học của mình dường như là không hay, không có dương phẩm, nhưng mà quan trọng là tiếp nhận nó như thế nào. Mình làm sao mà tiếp nhận một thông tin, một cái lời nói xấu về mình, nét mặt mình không hề và ăn uống ngủ nghỉ dẫn bình thường. Mình làm sao khởi cái tâm thương những người mà từng nói xấu mình, từng hại mình, ai khỏi được tâm đó mới là người tu không vô. Mình thương người ta bởi vì sao? Người ta chú khống mình, người ta nói xấu mình, người ta làm hại mình. Mà Kinh Tư Hậm Vị Trương nói thế nào? Người ép hại người hiền giống như lửa hạt lên trời, nước miếng không lên trời mà quay trở lại là lửa nhỏ. Thì do đó cái người đó trước sau gì cũng gặp những cái quả xấu. Mà mình thương người đó bởi người đó là bạn của mình, là bạn học của mình, cùng là một tử sinh bạn chung với mình một ngôi chùa, mà mình biết rằng người đó sẽ đấu nhận kết quả xấu đó, mình nên phát tâm thương ngay lúc người vừa nói xấu mình, đừng đợi đến cái lúc mà người đó mà gặp cái kết quả xấu. Kết quả xấu đến thế người đó, lúc bây giờ mình có phát khởi cái tâm thương người đi nữa thì cũng không giúp gì được. Nhưng mà ngay cái lúc người ta hại mình đó, hại mình mà hại mình mà không hại được mình, thì cái tâm ác, cái tâm hại của người ta, cái không có gì làm ác đó là nó gặp cái quả là quả nhẹ. Còn nếu người ta hại mình mà mình buồn, mình khổ thông qua cái lời nói, thông qua việc làm của người đó, thì cái người kia đón nhận cái quả đó nó xấu hơn. Do đó thì khi có một người mà không thích mình, nói xấu mình nên phát khởi tâm thương người đó chính ngay lúc người đó. Chúng ta nhắc lại, đừng để đến thời điểm mình thương người đó thì không muốn giúp gì được cho người. Ai làm được điều này? Rất khó. Do đó là chúng tôi nhắc đi nhắc lại những cái chuyện này. Mà người mà hại mình thì trước sau gì ta sẽ gặp những cái quả xấu. Không phải người nó tốt nhiều mà nhiều cái vô cũng đậu. Nghiệp vô nghiệp đậu cũng có phần, cũng có phần đúng. Thử thách đến người đó cũng có phần, nhưng mà người đã tiếp nhận như thế nào, tiếp nhận trong buồn trong khổ hay là tiếp nhận trong cái sự an lạc, tiếp nhận nếu không như mà cái thử thách đó người đó là vui vẻ. Còn cái này cái bệnh, cái đau, cái buồn, cái mà người đó không thể vượt qua được thì không thể nói là những cái nghiệp nó dồn nó đổ và người đó tu tập cao gặp thử thách gì đó. Thật ra chúng ta cũng có rất nhiều cái lý do để chúng ta tự điều phòng cho mình. Nhưng mà chúng tôi nhắc một số ý như thế, do đó là phần tự chúng ta trong cái chuyện tu tập của mình tại nhà, tại gia đình mình, thì mình trước mắt là mình làm sao mình là tu tập để đạt được những cái điều an lạc, những cái điều lợi. Và thứ hai là thông qua mình là một tấm gương để mà chuyển hóa những cái điều lợi. Mình thấy những điều lợi ích tốt đẹp mà mình đạt được đó, mình làm sao mà tất cả những người thân của mình cũng sẽ đạt được những điều lợi ích giống như mình. Thì những điều đó là những điều chúng ta cũng nghe. Thì nội dung chúng tôi trao đổi đại chúng thì chắc là bao nhiêu đó là được không? Nói bao nhiêu đó về ở được một năm được phải không? Rất khó. Nói thì dễ nhưng mà áp dụng rất khó. Cho đó là mong rằng trong tất cả chúng ta mỗi khi nhớ đến chúng tôi, nhớ những lời chúng tôi nói rồi đem áp dụng trong cái đời sống sinh hoạt.
Tài đức giang người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.